Tai luad kalendam tantare van, Jesu gantai lam from yan. Vadon ben lam cha kum nyau ta voi ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu của ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Học giả Jerome K. Jerome đã nhìn trời mây non nước, nghiền ngẫm cuộc đời làm người trong trời đất. Ông đã hạ bút viết lên những lời lẽ như sau: thế giới này là một nơi đầy gian nan, và con người sanh ra để chịu thương đau. Và Anton T. Hector cũng bảo rằng trong 2000 năm nữa, con người cũng sẽ than thở như ngày nay: ôi, cuộc đời thật là khốn khổ. Cuộc sống trong đau thương của nhân loại là một vấn đề nan giải, gai góc. Nó đã gây nhiều nỗi ưu phiền và nỗi thất vọng. Con người sanh ra trong tiếng khóc và kết thúc cuộc đời cũng trong tiếng khóc. Đời là bể khổ. Tiên tri Jeremy đã than ngán thở dài khi nhìn thấy dân sự của người trong đau thương cháy chóc. Ông phải thốt lên rằng: ôi, ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy. Tôi sẽ khóc suốt ngày đêm không dứt vì cớ đồng bào của tôi. Thánh Kinh Cựu Ước Jeremy đoạn 9 câu 1. Đã có nhiều nhà hiền triết, các đạo đức gia cố tìm hiểu một giải pháp để thỏa đáng cho vấn đề đau khổ đau thương của nhân loại. Như Đức Phật Thích Ca, Ngài đã xuất gia đi tu cũng chỉ vì muốn tìm một giải pháp thoát khổ cho chúng sanh. Thưa quý vị, không hiểu thấu về lý do của sự khổ đau, con người có khi coi rẻ, khinh thường kẻ đang bị đau khổ. Có kẻ còn đi xa hơn nữa là tìm cách để hủy diệt người khổ đau. Chính phủ Nhật đã có một lần thiết lập một trại tập trung tất cả những người Nhật bị bệnh phong cùi trên một quang đảo giữa Thái Bình Dương, rồi tưới sang lên phát quả thiêu họ. Tại sao họ làm vậy? Chỉ vì họ mắc bệnh nan y và không có quyền sống. Giám đốc bệnh viện Bethel tại Đức Quốc có lần đã nhận mệnh lệnh của nhà độc tài Hitler để thủ tiêu mọi bệnh nhân thần kinh, thay vì chăm sóc họ, vỗ về an ủi, nâng đỡ họ. Bởi vì sao? Vì họ sợ sống ăn bóm vào và ăn hại quốc gia. Cũng có những người chỉ vì không thấu hiểu nguyên nhân của sự đau khổ nên họ tuyệt vọng và có những hành động quyên sinh tự tử. Văn hào Henri de Montalent là một nhân vật của Hàn Lâm Viện Pháp Quốc, đã dùng súng bắn vào cuốn họng tự tử chỉ vì ông không thể chịu đựng được đau khổ khi tuổi già lại bị mù mắt. Cách đây mấy năm, Joe Cruzen làm nghề thợ thiết tại tiểu bang Montana. Ông phải sống suốt trong bãi nam trường đau khổ vì người con gái đầu lòng của ông mới vừa đúng 25 tuổi thì đã bị lâm nạn trong một đêm đông giá lạnh, tuyết đá phủ đầy đường. Mặc dầu đã được các bác sĩ tận tình cứu sống, nhưng cô gái phải bị hôn mê bất động vĩnh viễn. Các bác sĩ đã phải truyền nước súp qua một ống cao su dẫn vào bao tử cho nàng suốt cuộc đời. Người cha nhìn thấy con sống trong hôn mê bất tỉnh suốt đời, ông rất lấy làm đau lòng. Ông nghĩ rằng tốt hơn là phải chết đi còn hơn là sống một cách quá vô ích đau thương như vậy. Nhưng không có quyền để thực hiện cái chết cho con của mình vì pháp luật không cho phép điều đó. Ông kiện lên tối cao pháp viện để tranh đấu cho quyền tự do sống hay tự do chết cho người con gái phải sống vô dụng và thân nhân mang mút. Cuộc tranh luận rất cam go và cuối cùng Cruzen đã thắng kiện tại tối cao pháp viện vào năm 1990. Sau đó cả gia đình của Cruzen tụ họp lại tại bệnh viện để chứng kiến cái chết của Nancy. Bác sĩ rút ống dẫn thức ăn vào bao tử của nàng, rồi nàng tắt hơi. Thế là 13 năm ông chứng kiến cái sự tàn phế của người con gái sau một tai nạn xe hơi. Và 13 năm ông đã tranh đấu đòi cái quyền chết cho con mình. Cruzen đã đối diện không biết bao nhiêu khó khăn nan giải từ bên ngoài và sự rai rứt trong nội tâm. Cruzen lâm bệnh tâm thần, ra vào bệnh viện rất nhiều lần và cuối cùng ông cũng treo cổ tự tử tại nhà riêng của mình. Vâng, đó là cái sự đau khổ mà con người không thể chịu đựng được là phải tìm cách để mà kết thúc cuộc đời. Ngoài bệnh tật nan y, con người còn phải đối diện với hoàn cảnh trạng huống ở trong cuộc sống đau thương về gia đình, đời sống chồng vợ, tình cảm lứa đôi và về môi sinh. Trong thánh sử có chép về câu chuyện Abraham là tổ phụ của dân Do Thái trong thời kỳ tiền sử. Khi Thiên Chúa chọn Abraham và kêu gọi người ra khỏi quê hương vòng bà con là nơi nhà cha người và đi đến xứ mà Chúa để chỉ cho, Chúa hứa với ông rằng Ngài sẽ làm cho người nên một dân lớn, Ngài sẽ ban phước cho người cùng làm nổi danh người, và người sẽ thành một nguồn phước. Abraham vâng lời Đức Chúa Trời toàn năng, từ giả quê hương đi đến xứ Canaan, rồi xuống Ai Cập trở lên Nam Phương. Trong cuộc hành trình của Abraham cùng vợ chia sẻ ngọt bùi của kiếp lữ thứ, bao nhiêu sự hứa hẹn của Chúa ngày càng lưu mờ. Abraham cùng vợ là Sarai càng chồng chất thêm tuổi tác son sẻ. Có lần quá mỏi mệt trong đợi chờ, Abraham thưa với Chúa: lại Chúa, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con? Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đa Mách. Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi chăng? Đức Chúa Trời bằng phán cùng Abraham rằng: kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp. Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài mà phán rằng: ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi, dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Abraham tin Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Cựu Ước Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 3. Nhưng trong thời gian gần 10 năm trôi qua, Sarai vẫn không sanh con. Nàng có một con đòi người Ê-díp-tô tên là A-ga. Sarai nói cùng Abraham rằng: này Đức Chúa Trời đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abraham mà nghe theo lời vợ, còn Sarai thì bắt A-ga là con đòi mình đưa cho chồng làm hầu. Khi con đòi thấy mình có thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Thế là cơn sóng gió bắt đầu nổi dậy trong gia đình của Abraham. Sarai hành hạ A-ga và A-ga chịu đựng không được, bằng đi trốn khỏi mặt người. A-ga lang thang ngoài đồng vắng quang lạnh, trong đau thương, trong tức tuổi, không bà con, bạn bè, tứ cố vô thân, trong lúc phận bạc bèo trôi tuyệt vọng. Thế nhưng thiên sứ của Đức Chúa Trời thấy nàng thì hỏi rằng: hỡi A-ga, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: tôi lánh xa mạc Sarai chủ tôi. Thiên sứ dạy rằng: ngươi hãy trở về chủ ngươi và chiều lụy dưới tay người. Này, ngươi đương có thai, sẽ sanh một trai, đặt tên là Ích-ma-ên, vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa, tai nó sẽ địch cùng mọi người, nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thải anh em mình. A-ga bằng nói rằng: chính tại đây tôi há chẳng có thấy được đắng đói xem tôi sao? Nàng gọi Đức Giê-hô-va là đắng đã phán cùng mình, là Đức Chúa Trời hai đói xem. Sách Thánh Kinh Cựu Ước Sáng Thế Ký đoạn thứ 16 câu 1 đến 13. Thưa quý vị, cảnh khổ đau của A-ga, người tôi đò của Sarai, nào ai biết đến? Dẫu cho nàng đã trao thân gửi phận cùng Abraham, nhưng giờ đây trong nơi hoang vắng, nàng lủi thủi trong đau thương, bụng mang dạ chữa. Nàng như là một cánh hoa tàn úa, bị ngọn phăng ba lùa đi trong vô vọng, trong tả tơi. Thế nhưng Đức Chúa Trời toàn năng, và chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng biết được trong trạng huống đau thương của nàng. Và nàng A-ga quả thật đã biết được Chúa trong đau thương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị đang mang nặng một tâm tư đau buồn, một uẩn khúc trong cuộc sống, một trái tim đang rướm máu bởi sự ngược đãi của tình cảm, của người yêu, của gia đình bỏ rơi, của xã hội bất công, hoặc quý vị đang lâm bệnh nan y của thể xác hay của tinh thần, quý vị cảm thấy buồn phiền, bi quan, vô vọng chăng? Dẫu cho con người trong cuộc không quan tâm, không chút xót thương, song quý vị có Chúa là đấng toàn năng yêu thương vô bờ bến. Ngài thấy, Ngài thấu rõ và an ủi, thoa dịu quý vị trong mọi đau thương. Quý vị hãy an tâm lắng nghe tiếng Chúa phán êm dịu nhẹ nhàng của Ngài. Quý vị cũng sẽ thốt lên như nàng Aga rằng: chính tại đây, trong đau thương này, tôi biết được Chúa là đấng hay đoán xem. Quý vị có lẽ sẽ hỏi tôi: những đau thương của hình hài này, những con tim rạn nứt của kiếp người, những bắt hắt khủi bắt công, những thương tâm và những vô vọng do đâu mà có? Nguyên nhân của nó là gì? Thưa quý vị và các bạn thân mến, lật lại trang sử đầu của Thánh Kinh, chúng ta được biết Thiên Chúa tạo dựng vạn vật tinh tú trên trời và cá biển, chim trời, thú rừng và thú đồng cùng các loại côn trùng và loài người. Trong cái nhìn về công trình vĩ đại và tuyệt xảo của Chúa toàn năng, Ngài đã lấy làm vui mừng mà truyền phán rằng: ta thấy mọi sự đã được dựng nên thật rất tốt lành. Song với cảnh đẹp đẽ của muôn vật đó không được duy trì trong vĩnh cửu, vì loài người lỗi lầm, phạm tội trái mạng lệnh của Chúa, tội lỗi xâm nhập vào cái thế giới làm quan ô sự trong sạch, thánh khiết, sự đẹp đẽ lung linh của cảnh vật. Cây lá héo tàn, loài vật cấu xé, cỏ hoa xanh trong gai và con người sợ sệt lầm than chạy trốn Đức Chúa Trời toàn năng và sống trong đau thương, trong tuyệt vọng, trong chết mất. Thế là khi nguyên tổ của loài người chúng ta vi phạm, thì sự đau khổ của thể xác và tâm thần của con người ngày một chồng chất hết thế hệ này đến thế hệ kia cứ tiếp tục mãi mãi. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Chúa không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ đâu, vì trong khi dân sự Ngài khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ vì cớ chúng ta. Thánh đồ Giăng đã thuật lại một sự kiện sau đây để nhắc nhở chúng ta về tâm tình của Chúa Giêsu đối với nỗi khổ đau của nhân loại. Khi Đức Chúa Giêsu đương đi qua trên đường, Ngài thấy một người mù từ thuở sinh ra. Ngài dừng lại, môn đồ bèn hỏi rằng: thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà khi sinh ra đã bị mù như vậy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: đó chẳng phải tại người hay là tại cha mẹ của người đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời toàn năng được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành buồn và đem xức lên mắt người mù. Đoạn Ngài phán rằng: hãy đi rửa nơi ao Siloe. Vậy người đi đến nơi đó, rửa và trở lại thì được thấy rõ. Thánh Kinh Tân Ước, sách Giăng đoạn 9, câu 1 đến câu 6. Trên thế giới của chúng ta ngày nay có 40 triệu người mù. Không phải họ là nạn nhân của những tất cả tội ác do cha mẹ hay do chính họ, song còn công lệ của thiên nhiên, của vạn vật, thì con người cũng phải chịu lấy ảnh hưởng. Các môn đồ hỏi Chúa Giêsu: họ bị mù như vậy do tội của cha mẹ hay tội của chính họ? Vì theo quan niệm của các thầy thông giáo người Do Thái, khai triển điểm chính là không phạm tội thì không chết, và không đau khổ là không tội ác. Họ suy nghĩ ngay cả đứa nhỏ có thể có tội trong thai nhi, hay có lẽ linh hồn tội lỗi trong khi cấu kết thai nhi. Xem, chúng ta hãy nghe Đức Chúa Giêsu phán: đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra cho người. Có nghĩa là họ phạm tội hay do cha mẹ phạm tội, nó cũng vậy thôi. Điều quan trọng là quyền phép của Đức Chúa Trời tỏ ra cho con người đang đau khổ. Đối với một lương y, khi bệnh nhân đến chẩn bệnh hay khám nghiệm, vị bác sĩ hỏi bệnh nhân nguyên do đã xảy ra như thế nào, bao lâu rồi, đau ở vị trí nào, đau lúc đói hay nó, vân vân. Vì là con người hành nghề chữa bệnh thì là phải dựa theo các triệu chứng mà đoán bệnh, cho thuốc hoặc phải thí nghiệm tìm vi trùng loại nào rồi mới trị liệu. Song đối với Chúa Giêsu cứu thế, con người đau bất cứ bệnh gì, hay tâm thần, hay xác thịt, đau thương trong bất cứ hoàn cảnh nào, tâm trạng nào, Chúa đều biết rất rõ, không cần phải tra xét tìm hiểu. Điều quan trọng là Ngài hiện diện để thoa dịu nỗi đau thương của loài người. Tiên tri Ê-sai đã phát ngôn như vậy: Ngài đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, yên ủi những kẻ buồn rầu, ban dầu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Thánh Kinh Cựu Ước Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu 3. Chúa Giêsu vào đời là để gánh lấy tội lỗi của nhân loại. Nhờ sự chết và sự sống lại của Ngài, chúng ta được cứu chuộc. Sứ đồ Phaolô đã tuyên xưng quyền sinh anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu cứu thế là Chúa chúng ta, là đấng phó chính mình Ngài vì tội lỗi của chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời đau thương này. Galati đoạn 1 câu 3 câu 4. Chính Chúa Giêsu dùng sự đau khổ để cứu loài người khỏi nguồn gốc của sự dữ và tội lỗi. Ngài gánh chịu đau khổ làm giá chuộc cho loài người. Vì thế đời sống Chúa Giêsu là cuộc đời đầy gian khổ. Chúa cứu thế đã khẳng định con người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, sẽ bị các trưởng lão và các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết. Sau 3 ngày Ngài sống lại. Thánh Kinh Tân Ước Mác đoạn 8 câu 31. Chúa đau khổ vì dân chúng cứng lòng và bội phản. Chúa đau khổ vì bị quê hương chối bỏ. Sự khổ đau, khổ hình của Chúa đến như là một cơn sóng thần với tất cả mọi thứ đau khổ, từ sự bội phản của kẻ thân cận đến cả sự làm ngơ của Đức Chúa Cha. Ngài bị bán cho kẻ dữ với giá 30 đến bạc, tương xứng với giá trị của một nô lệ. Ngài bị trói, bị đánh đòn, bị đội mão gai, bị nguyền rủa, bị nhạo báng. Các môn đệ thân cận của Chúa xa lánh. Ngài bị kết án tử hình, vác thập tự giá lên núi sọ, bị đóng đinh tay chân vào thập tự giá. Ngài đói, Ngài khát trong giờ hấp hối, Ngài trút hơi thở cuối cùng trong nỗi thương đau. Các tên lính còn lấy giáo đâm vào sườn Ngài, làm cho máu và nước ở trong Ngài chảy ra. Chúa Giêsu đã thánh hóa sự đau khổ để làm gương sáng cho chúng sanh. Ngài đã đồng hóa sự đau khổ của mọi người để chia sẻ và nâng đỡ mọi người trong khổ đau. Ngài đã trải qua những thử thách khổ đau thì Ngài có thể cứu giúp những ai đang chịu thử thách. Con đường đau khổ dẫn đến vinh quang, há chẳng phải Đấng Christ chịu thương có thể ấy mới được vào sự vinh hiển sao? Nếu chúng ta chịu đau khổ với Chúa thì chúng ta cũng sẽ được vinh hiển với Ngài. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhã nhót. Văn hờ Mariette có lần đã nói: Chúa Giêsu không đến để xóa bỏ sự đau khổ, song Ngài đã đến để cùng hiện diện với người đau khổ. Quý vị đang đau khổ trong cuộc đời chăng? Hãy biết rằng Chúa hiển linh trong sự đau thương của quý vị đó. Đừng tuyệt vọng, nhưng hãy vững lòng. Chúa đã thắng sự đau khổ, đã thắng sự chết, đã thắng thế gian, và Ngài đã phục sinh. Ngài sẽ phục hồi cái đời sống khổ đau của chúng ta trong sự hiển linh của Ngài. Ông Le Breton đã bị điếc lúc ông được 14 tuổi, và 2 năm sau, tức là vào tuổi 16, ông bị mù luôn cặp mắt. Lúc ông được 87 tuổi, nằm trên giường bệnh, trong giờ hấp hối, ông đã nói những lời sau đây: "Tôi là một người không tai, không mắt, nhưng tôi cũng thấy cuộc đời tươi đẹp, vì tôi cảm nhận biết Chúa đối xem tôi trong đau thương, trong tàn tật. Chỉ có sự đau thương tàn tật lớn nhất là không nhìn biết Chúa, dẫu cho đôi mắt và đôi tai lành lặn." Thưa quý vị thính hữu và các bạn thân mến, trong đau thương của quý vị có cảm nhận được Chúa Giêsu là đấng cứu thế cũng đau thương như quý vị và đau thương cho quý vị? Chỉ thiệt thòi cho những ai sống trong đau thương mà không cảm nhận được Chúa, vì họ sống trong tuyệt vọng và sống trong chết mất.
Nơi an bình không đau sân được hết là kề lòng Chúa chỉ cao, nơi bao tôi không mong đến làm rồi gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.